Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc lời cuối trong sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Đây là kỳ đọc thứ tư kết thúc phần lời cuối này. Tóm tắt kỳ trước, phát qua cuộc đời ngắn ngủi của cha tôi, ông Jean Caillard. Kỳ bốn này đặc biệt là lời tâm sự của Mỹ Lan khi tìm ra tung tích của cha tôi và hai vợ chồng được gia đình bên nội đón tiếp với tất cả tình cảm chân thật của những người cùng máu mủ. Tôi dòng dã bao năm trời theo đuổi việc tìm tung tích cha mình mà không biết rằng nhà tôi cũng có những việc làm âm thầm như thế. Tôi chỉ biết việc này sau khi đã tìm ra gia đình bên nội và qua những lời tâm sự của vợ. Tôi đã yêu cầu nàng viết lại những tâm tư và việc làm đó.
Lần đầu tiên, tôi mới biết thương nhớ một người con trai. Mặc dầu đã trải qua hai lần đính hôn và những lần đánh tiếng của những người quen biết với cha mẹ tôi. Những lần đính hôn đó hoặc do cha mẹ hai bên định đoạt với nhau, hoặc do những động lực trong gia đình khiến tôi vâng lời cha mẹ, nhưng trong thâm tâm thì chưa biết thế nào là yêu thương thực sự. Nhưng lần này thì chính tôi đã quyết định sau khi trả lời cho mình một câu hỏi là mình có thể rời bỏ cha mẹ, các em để sống suốt đời với cái người xa lạ này không? Và đây là lần đầu tiên câu trả lời rõ ràng và khẳng định. Những lần trước cha mẹ tôi hài lòng, nhưng các em thì có vẻ không thích lắm. Có lẽ do tuổi tác khá xa giữa các ông anh rể tương lai và lũ em nhỏ, nên tôi cũng không mặn mà trái lại lần này thì tất cả các em đều hoan hỉ. Nhưng trái lại, cha mẹ và bà cô tôi lại có nhiều điều nghi ngại, mà cái nghi ngại lớn nhất là vì anh là một người lai Pháp. Hơn thế nữa, người này lại không có nguồn gốc rõ ràng. Có người cha dượng đấy, nhưng cha ruột là ai, mẹ là người thế nào, không ai biết cả. Chưa hết, anh lại còn là con trai Sài Gòn. Đây là một yếu tố tâm lý quan trọng. Vì bố mẹ tôi nói, và ngay cả các bạn nữa, đều nói Đà Lạt thiếu gì người theo đuổi mà con phải lấy con trai Sài Gòn. Nếu nó có bồ bịch gì thì làm sao mà biết được. Cựu bộ tôi hết lời khuyên nhủ để tôi không thương anh nữa. Tôi không dám cãi lời, chỉ biết khóc. Thật là trái ngược. Tôi tự biết mình chưa đủ khôn ngoan để xét người, nên đã mang tất cả thư từ của anh đưa cho vị giáo sư tâm lý và nhờ thầy xem người này thế nào. Khi ông trả lại tập thư dày và cho biết là được, thì tôi mới yên tâm. Và cậu mợ tôi hoảng hốt khi tôi tuyên bố một câu xanh dờn trong nước mắt. Cậu mợ không cho con lấy người này thì con sẽ không bao giờ lấy ai nữa. Chính câu nói cương quyết của đứa con gái xưa nay chỉ biết vâng lời đã làm cho ông bà suy nghĩ rất nhiều và bắt đầu tìm hiểu anh là có người thế nào khiến tôi dám nói ra một câu kinh khủng như thế. Nhờ làm việc trong văn phòng của trường Athong Đà Lạt, nơi anh theo học trong 10 năm trời, nên mợ tôi đọc được các thông tin bạ của anh, đọc được tất cả những lời phê của các giáo sư từng dạy anh. Khi biết anh từ nhỏ đến lớn đều đứng đầu lớp và lời phê của các thầy luôn luôn là những lời tốt đẹp, nên hai ông bà hơi yên tâm về vấn đề hạnh kiểm. Anh lại còn cái may mắn thứ hai đóng vai trò quyết định. Đó là ông khoa trưởng phân khoa sư phạm nơi tôi và em gái đang theo học, lại chính là thầy cũ của anh và là người quen biết xưa nay của bố mẹ tôi. Chả biết anh có nhờ vả gì ông thầy không, nhưng sau khi ông thầy đến thăm cậu mợ tôi thì tình hình đã thay đổi rõ rệt. Anh có thể đến chơi từ sáng đến tối mới về khách sạn. Anh có thể mượn chiếc xe Lambretta của cậu tôi để đi đâu đi đó. Sau khi đưa ông cụ đến sở, rồi dần dần anh lấy được cảm tình của bà cô và bố mẹ tôi, và mọi việc cứ tuần tự như tiến. Dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới. Từ sau cái đám cưới, tôi đã nhen nhúm trong đầu làm thế nào để tìm ra được tông tích bên nội của anh. Ý tưởng ấy cứ mơ hồ, khi ẩn khi hiện trong đầu. Dù tôi không có trong tay bất cứ dữ kiện nào ngoại trừ tờ giấy khai sinh bằng tiếng Pháp với cái tên Jean Gaia mà ông thầy tôi, vốn là thầy cũ của anh, vẫn dùng gọi anh cũng như tất cả các bạn ở Athlon Đà Lạt. Việc anh dạy học thêm ở Marie Curie khiến chúng tôi có nhiều dịp tiếp xúc với những người giáo sư Pháp dạy học tại đó, và nhất là sau biến cố 30 tháng 4 1975 thì sự giao tiếp với giới chức và những nhân viên làm việc tại tòa đại sứ, sau đổi thành tòa tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn, lại càng thường xuyên hơn. Trong một lần đến thăm cơ quan Poefi tại Sài Gòn, tôi đã gặp ông Georges Bazet, hội trưởng, người rất quý người Việt Nam, có lẽ vì vợ ông là người Việt. Dịp này tôi đã nói riêng với ông về hoàn cảnh của anh, với hy vọng ông có hồ sơ của những người con lai, rồi qua đó tìm được tung tích người cha chồng. Dĩ nhiên, việc ấy không đi đến đâu vì ông không đủ dữ kiện để tìm kiếm. Khi sống ở Paris, tôi làm trong ngành tin học, vừa là cộng tác viên của đài phát thanh VOA, Voice of America, tiếng nói Hoa Kỳ, nên có dịp tiếp xúc với nhiều người, trong đó có một ông cựu tướng người Pháp, ông tướng Guy Simon. Ông là chủ tịch hội những người cựu Đông Dương, ANAI, Association Nationale des Anciens de l'Indochine, đã giúp rất nhiều trong việc định cư người Việt tị nạn và được nhiều người quý trọng. Tướng Simon thường xuất hiện trong những lần sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam. Một lần nữa, tôi nhờ cậy ông tìm kiếm tung tích bố chồng và vẫn chỉ có thể cung cấp cho ông những chi tiết mong manh. Nên dù với nhiều thiện chí của tướng Simon, sự việc vẫn không tiến triển được mảy may. Thời gian sống bên Mỹ khiến tôi tạm quên đi việc tìm tung tích khó khăn này. Nhưng khi trở lại sống bên Pháp thì việc này cũng trở về lại trong đầu tôi. Những bài viết của bác sĩ Bùi Duy Tâm, cựu khoa trưởng y khoa Huế, về người cõi âm và việc chính ông đã tiếp xúc, đã chứng kiến tận mắt những buổi nói chuyện rõ ràng giữa thân nhân của ông và những nhà ngoại cảm đã làm cho tôi hy vọng nhiều. Trở ngại lớn nhất của tôi là gặp mặt những người ngoại cảm đó. Sau hai lần về Việt Nam đều có vấn đề, nên tôi chả muốn về nơi chôn rau cắt rốn nữa. Mà không về thì làm sao gặp được họ để hỏi, thậm chí nói chuyện được với cha nếu tìm ra được. Đặc biệt là bác sĩ Bùi Duy Tâm còn cho biết những người nào đáng tin cậy và những người nào có manh tâm lường gạt hay chỉ là những người bịa đặt chứ không có tài cán gì. Sự may mắn chắc chưa bỏ rơi tôi hoàn toàn. Qua những sinh hoạt trên các diễn đàn, tôi được biết giáo sư Đàm Trung Phán cũng có may mắn trong việc gặp lại những thân nhân do các nhà ngoại cảm. Tôi liên lạc với anh Phán nhiều lần qua email với hy vọng biết đâu có nhà ngoại cảm nào đó được ra hải ngoại để tôi có thể gặp họ. Vì tôi tin việc gặp gỡ của bác sĩ Bùi Duy Tâm, giáo sư Đàm Trung Phán với những người thân nhân đã chết là có thật. Những lời họ nói là những lời thật. Về phần tôi, một mặt theo đuổi công việc dã tràng xe cát Biển Đông, một mặt tôi cầu nguyện và nuôi hy vọng. Hy vọng tìm được tung tích cha vẫn âm ỉ trong tôi. Khi đọc The Père Inconnu, tôi mới khám phá ra nhiều điều mới lạ về người chồng mình đã gắn bó 46 năm trời mà tôi không hề hay biết. Vì tôi đã được biết một điều hoàn toàn khác về người cha chồng nửa thương nửa oán kia. Khi tôi biết sự thật như trong sách thì niềm hy vọng của tôi càng cao hơn và càng thấy thất vọng nhiều hơn, vì một khi nhà tôi đã bỏ bao nhiêu công sức ra tìm kiếm như thế còn không được kết quả nào, huống gì tôi chỉ dựa vào những điều mơ hồ, không vin vào được một điều cụ thể nào cả. Tìm được hay không tìm được, bên nội nhận hay bên nội không nhận, đó là một trạng thái tâm lý đè nặng lên tôi. Duy có một điều tôi hằng tin tưởng là có những yếu tố di truyền tôi khẳng định là đến từ bên nội. Tôi đã theo anh đi hỏi thăm, thu thập tin tức ròng rã mấy chục hay cả trăm tòa thị chính, Mary là một nghĩa và một nghĩa trang tại miền Nam nước Pháp, nơi cất giữ những tài liệu và một số hài cốt của các sĩ quan và binh lính Pháp chết tại Đông Dương, trong đó có cả những người chết tại Lạng Sơn. Sở dĩ tìm tại đây vì theo lời kể của bà mẹ chồng thì có bà bác sống ở Toulon, miền Nam nước Pháp, không xa Marseille. Chúng tôi giao hẹn là sẽ tìm được đến đâu hay đến đấy, vì nước Pháp có tới 36.681 commune là đơn vị hành chính căn bản của Pháp theo thống kê vào năm 2014. Và nhất là không được thất vọng nếu tìm không được. Cả hai chúng tôi không khi nào tưởng tượng được là ông sanh tại Numea, bên thế giới. Thế thử hỏi làm sao tôi không bật khóc ngay khi ông Philippe Lafargue báo tin đã tìm ra hồ sơ của cha chồng tôi. Người chị con ông bác khi gặp chúng tôi lần đầu đã nói rằng ông bố chồng tôi cứ để anh tìm kiếm đã đời, trải qua bao gian nan. Nay ở trên thiên đàng, ông đã hội họp lớn trên đó và quyết định cho anh gặp mặt gia đình, vì ông không phải là người cha vô danh, père inconnu, như anh đã nghĩ. Ngoài ra, khó có lời nào giải thích suôn sẻ hơn. Và từ đó, tôi biết là tôi có một gia đình bên nội của chồng như mọi người phụ nữ khác. Quản Mỹ Lan chấm dứt.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 4 của lời cuối trong sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Đến đây kết thúc phần lời cuối và nội dung quyển sách cũng chấm dứt ở đây. Chúng tôi sẽ đọc thêm những phần phụ chung quanh quyển sách như lời tựa, lời bạt và một số những cảm nghĩ của độc giả. Xin thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ sau.